Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Bảy, ngày 5 tháng 11 năm 2016 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam cần 480 tỷ đô la để tái cơ cấu kinh tế khi nợ công sắp chạm trần. Tự do ngôn luận bị đe dọa tại Myanmar. FBI điều tra các tài liệu giả nhắm vào bà Clinton.
Tiếp theo đây mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự của chúng tôi.
Các quan sát viên nhân quyền nêu quan ngại về tự do báo chí tại Myanmar sau khi một ký giả tại một nhật báo tiếng Anh cho biết bà bị sa thải sau khi chỉ trích chính phủ về những vụ cưỡng hiếp do binh sĩ Myanmar gây ra. Bạo động tại tiểu bang Rakhine, nhiều xáo trộn ở miền Bắc khởi sự bằng những cuộc tấn công chết người tại các chốt cảnh sát biên phòng ngày 9 tháng 10 vừa qua đã gây nên cuộc khủng hoảng lớn nhất cho nhà lãnh đạo trên thực tế Aung San Suu Kyi sau 7 tháng cầm quyền. Quân đội đổ vào vùng này sau những cuộc tấn công mà chính phủ nói rằng do những người Hồi giáo thiểu số có liên hệ với những phần tử hiếu chiến Hồi giáo nước ngoài thực hiện. Hoạt động của quân đội đã làm tăng thêm căng thẳng giữa chính quyền dân sự của bà Suu Kyi và quân đội vốn đã cai trị đất nước trong nhiều thập niên và vẫn còn giữ những quyền hành trọng yếu, kể cả việc kiểm soát các bộ chịu trách nhiệm về an ninh. Ủy ban bảo vệ ký giả quốc tế cho hay, các phóng viên nỗ lực tường trình về xáo trộn tại Rakhine đang bị cản trở và quấy nhiễu. Nhà cầm quyền Myanmar không cho phép ký giả nước ngoài đến khu vực này và truyền thông quốc tế không được mời tháp tùng với các nhà ngoại giao cao cấp đến thăm nước này trong tuần, cho dù truyền thông nhà nước được tiếp cận hoàn toàn. Ông Do Tây, phát ngôn viên của Tổng thống Tin Co, nói tin tức về bạo động tình dục, giết hại không qua xét xử và bắt bớ tùy tiện do binh sĩ thực hiện là do những người âm mưu với phe nổi dậy ngụy tạo ra. Ủy ban bảo vệ ký giả đặc biệt quan tâm đến phản hồi của ông Do Tây về một bản tin ngày 27 tháng 10 trên báo Myanmar Times cáo buộc về vụ hiếp dâm tập thể của binh sĩ Myanmar. Reuters cũng đưa tin về những cáo buộc này và phỏng vấn 8 phụ nữ tố cáo bị binh sĩ hiếp dâm. Ông Do Tây than phiền về tin này và chỉ trích biên tập viên điều tra đặc biệt Fiona McGregor trên trang Facebook của ông. Ngày thứ Sáu, bà McGregor nói với Reuters là vài ngày sau đó bà được ban quản lý tờ báo cho biết bà bị đuổi vì làm tổn hại đến thanh danh của tờ báo. Trong khi đó, ông Do Tây nói chính phủ không có gì phải che giấu cả. Báo Myanmar Times không trả lời yêu cầu, đưa ra bình luận, nhưng kể từ đầu tuần tới nay, tờ báo này không đăng bất cứ tin tức gì về cuộc khủng hoảng tại bang Rakhine cả. Cảnh sát Indonesia ngày 4 tháng 11 đàn áp cuộc biểu tình của hàng ngàn người Hồi giáo cực đoan với hơi cay và vòi rồng. Người biểu tình yêu cầu Thống đốc Jakarta, một tín đồ cơ đốc giáo, phải từ chức vì xúc phạm Hồi giáo. Phát ngôn viên của cảnh sát cho biết có một người thiệt mạng và 12 người khác bị thương. Indonesia là nước có đông dân số theo Hồi giáo nhất trên thế giới, nhưng đa số theo hình thức Hồi giáo ôn hòa và các cuộc biểu tình quy mô như thế này ít khi xảy ra. Phe chỉ trích nói rằng cuộc biểu tình được một tổ chức cực đoan dàn dựng nhằm gây căng thẳng chính trị trước cuộc bầu chọn thống đốc Jakarta vào tháng 2 và rằng sở dĩ biểu tình lan rộng là vì chính phủ không kiềm chế được. Cảnh sát cho biết số người biểu tình tại trung tâm Jakarta lên đến khoảng 150.000 người vài giờ sau những buổi cầu nguyện ngày thứ Sáu và tập trung quanh dinh Tổng thống Joko Widodo. Vào xế chiều, đám đông trở nên hỗn loạn và ném đá vào cảnh sát. Có hai chiếc xe bị đốt và một đám cháy bùng phát gần đài tưởng niệm quốc gia trong thành phố. Cảnh sát đáp trả bằng hơi cay và vòi rồng. Đến nửa đêm, hầu hết những người biểu tình bỏ đi. Tuy nhiên, hàng trăm người cho biết sẽ cắm trại qua đêm bên cạnh tòa nhà quốc hội. Trong khi đó, ở phía bắc thủ đô, tin tức cho hay xảy ra một vụ đụng độ giữa cảnh sát và vài chục người biểu tình. Tin trên truyền thông xã hội cho thấy có một tiệm tạp hóa bị cướp phá. Tổng thống Widodo nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo sau nửa đêm. Chúng tôi thấy các chính trị gia đang lợi dụng tình thế, ám chỉ đến vụ bạo động mà ông nói là xảy ra sau khi cuộc biểu tình đã giải tán. Nhiều người biểu tình mặc áo dài và đội mũ Hồi giáo kêu gọi Thống đốc Basuki Taha Purnama từ chức, là một người theo cơ đốc giáo và là chính trị gia gốc Trung Quốc đầu tiên lãnh đạo thành phố Jakarta 10 triệu dân. Ông Purnama đang tái tranh cử chạy đua với hai ứng viên Hồi giáo khác. Người gốc Hoa chiếm hơn 1% dân số 250 triệu người tại Indonesia và thường không tham gia chính trường. Trong quá khứ, người thiểu số gốc Hoa tại Indonesia là nạn nhân bị đàn áp và bạo lực, đặc biệt trong thời kỳ xáo trộn chính trị và xã hội, làm tê liệt Indonesia khi cựu Tổng thống Suharto bị lật đổ.
Bản
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư cán sự Đảng bộ Công thương trong thời gian 2011 đến 2016 của nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng. Nhưng việc cách chức ông Hoàng khi ông đã nghỉ hưu đã khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi. Một số người cho rằng đánh chuột khi nó ra khỏi bình thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà quan sát và vận động cho xã hội dân sự tại Việt Nam, nói với VOA.
Tôi thấy là như vậy, người ta làm một cái trò nó vô cùng là kỳ quặc. Một cái người đã không còn cái chức đấy, đã đi về hưu rồi, cả bao nhiêu tháng trời, gần một năm trời rồi, mà bây giờ thì họ bảo là cách chức mà ông ta đã từng giữ. Và tôi nghĩ là người ta muốn tiếp tục kỷ luật ông ấy ở một cái mức cao hơn gì đó, để về sau khi mà nói đến ông ta thì người ta không còn phải nhắc đến, tức là ông ấy là nguyên là bí thư của cái đảng bộ nào đấy, bởi vì như thế nó ô danh cho cái Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ông Vũ Huy Hoàng bị cáo buộc là thiếu gương mẫu, có biểu hiện vụ lợi trong việc phân bổ nhân sự khi còn tại vị. Cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương bị quy trách nhiệm trong việc bổ nhiệm con trai vào Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Rượu, Bia, Nước Giải khát Sài Gòn và hàng loạt quyết định bổ nhiệm tai tiếng khác, trong đó có vụ ông Trịnh Xuân Thanh, một giới chức đang bị Việt Nam truy nã quốc tế. Trả lời báo giới bên hành lang Quốc hội hôm 4 tháng 11, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng cho biết, sau khi cách chức về mặt đảng, ông Vũ Huy Hoàng cũng sẽ bị xử lý tương xứng về mặt chính quyền, theo tinh thần không có vùng cấm. Dư luận hiện đang theo dõi liệu quyết tâm xử lý không có vùng cấm trong trường hợp của ông Vũ Huy Hoàng sẽ đi đến đâu. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quý Thọ, một chuyên viên chính sách công của Bộ Kế hoạch Đầu tư, thì việc xử lý cách chức cựu lãnh đạo của Bộ Công Thương chỉ mang tính biểu tượng.
Cái việc xử lý như này nó có tính chất biểu tượng nhiều hơn. Có nghĩa là người ta cho rằng là đánh giá lại cái nhiệm kỳ của ông ấy từ 2011-2016, có nghĩa là đánh giá lại. Còn tất cả những cái việc mà ông ấy làm ấy là không xứng đáng với cái chức vụ đó. Và cái việc cách chức ấy thì nó có tính chất biểu trưng như thế, chứ nó cũng không còn có cái ý nghĩa thực tế nữa.
Theo tiến sĩ Phạm Quý Thọ, vụ ông Vũ Huy Hoàng thuộc loại chưa có tiền lệ ở cấp cao như vậy. Nhiều trường hợp trước đây, theo tiến sĩ Thọ, sau khi xử lý về mặt đảng thì vụ việc rơi vào im lặng. Nhưng riêng với vụ ông Vũ Huy Hoàng, vì ở cấp cao và có liên quan đến nhiều vụ được cho là nghiêm trọng khác, nên tiến sĩ Thọ cho rằng Việt Nam có thể sẽ có những xử lý khác tiếp theo sau khi kỷ luật về mặt đảng đối với ông Vũ Huy Hoàng. Thêm một cựu lãnh đạo Việt Nam trốn ra nước ngoài. Sau vụ ông Trịnh Xuân Thanh, báo chí Việt Nam ngày hôm qua đưa tin thêm một cựu lãnh đạo của Bộ Công Thương đi nước ngoài chữa bệnh mà không được sự chấp thuận của bộ này. Một chuyên gia của Việt Nam nhận xét việc các lãnh đạo Việt Nam trốn ra nước ngoài là một hiện tượng tương tự như ở Trung Quốc. Bộ Công Thương Việt Nam ngày hôm qua xác nhận ông Vũ Đình Duy, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hóa dầu và Sơ sợi Dầu khí PVTEX thuộc Bộ Công Thương đã vắng mặt nhiều ngày tại cơ quan mà không có sự cho phép của lãnh đạo tập đoàn. Tờ Lao động cho hay ông Duy vắng mặt từ đầu tuần trước, tức là khoảng ngày 24 tháng 10 và hai ngày sau có gửi giấy phép xin nghỉ ốm. Đến ngày 31 tháng 10, ông Duy lại gửi giấy xin nghỉ và nói có thể phải đi nước ngoài chữa bệnh. Bộ Công Thương nói chỉ mới biết tin ông Duy đi nước ngoài chữa bệnh vào ngày 2 tháng 11 và hiện chưa biết ông Duy đang ở nước nào. Trả lời trên báo chí ngày 3 tháng 11, Bộ Công Thương cho biết không chấp nhận đơn xin nghỉ để đi chữa bệnh của ông Duy và yêu cầu công ty chủ quản của PVTEX là Vinachem phải xem xét xử lý ông Duy theo quy định của nhà nước. Tiếp theo, vụ ông Trịnh Xuân Thanh cũng là một cựu quan chức thuộc Bộ Công Thương và là nguyên phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang bỏ trốn với lý do đi nước ngoài chữa bệnh mà cho đến nay vẫn chưa xuất hiện. Việc có thêm một cựu lãnh đạo Việt Nam lại đi nước ngoài chữa bệnh khiến dư luận đặt câu hỏi liệu đây có phải là con đường dọn sẵn cho các lãnh đạo bị cáo buộc phạm tội. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Quý Thọ, một chuyên gia về chính sách công của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhận xét với VOA rằng đây là một hiện tượng tương tự như ở Trung Quốc. Ông nói:
hiện tượng các quan chức sau khi vi phạm những cái kỷ luật ấy, thậm chí là có những cái tội về cố ý làm trái pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng hay là tham nhũng thì trốn chạy khỏi, thì cái này tiền lệ này rất là rõ ở Trung Quốc rồi. Cho nên là với một cái cơ chế, cái thể chế tương đồng và cái cách làm nó cũng gần tương tự, nó ở một cái quy mô nhỏ hơn và thấp hơn, người ta cũng đang là gọi là dư luận đang hướng theo, tức là phán xét theo cái hướng đó. Có nghĩa là trong một thời gian ấy, anh buông lỏng quản lý cán bộ, cho nên ấy là rất là nhiều những cái người có chức có quyền theo đó là người ta đã chuẩn bị sẵn một cái hậu phương ở một cái nước nào đó, ý nói là cả tiền rồi cơ sở vật chất và thậm chí là những cái tài sản ở một nước nào đó, thì sau đó mà có bị động một cái là họ phải chạy ra nước ngoài.
Hôm 3 tháng 11, báo Dân Trí cho biết Bộ Công Thương đang tập hợp tư liệu để báo cáo cho cơ quan chức năng về việc một số cá nhân đã lợi dụng chuyến đi xúc tiến thương mại để trốn sang Đức. Tin cho biết chuyến đi Ấn Định kéo dài từ ngày 17 tháng 11 đến ngày 23 tháng 11 năm 2015. Liên quan tới ông Trịnh Xuân Thanh, việc các giới chức Việt Nam liên tục tuyên bố quyết tâm bắt bằng được ông qua lệnh truy nã quốc tế và sau đó kêu gọi ông này ra đầu thú, khiến dư luận cho rằng Việt Nam bị động và lúng túng trong việc xử lý trường hợp này. Trong khi đó, tiến sĩ Phạm Quý Thọ cho rằng dù để lọt lưới một số trường hợp, nhưng các lãnh đạo Việt Nam vẫn muốn gửi đi những thông điệp nhằm răn đe các quan chức đã, đang và có ý định trốn ra nước ngoài thông qua vụ ông Trịnh Xuân Thanh.
Cũng có những người trước cũng đã từng ở cái tập đoàn dầu khí này, cũng đã đi từ năm 2012 đến hiện nay người ta cũng chưa bắt được. Nhưng đáng chú ý là hôm nay là Thứ trưởng Bộ Nội vụ là ông Quý Vương có nói rằng là dù thế nào chăng nữa thì người ta cũng sẽ bắt đưa về, bởi vì cái thời hạn truy cứu trách nhiệm là vô hạn đối với những cái tội nghiêm trọng. Thế thì có nghĩa là người ta cũng thấy rằng là không chỉ những người đã trốn và bị bắt, mà không còn những người đang trốn chưa bị bắt, mà cả có những chân răn đe cả những người mà có thể có những cái nguy cơ cũng bỏ ra nước ngoài như vậy.
Một trong những vụ gây chú ý trước đây là cuộc đào tẩu của ông Dương Chí Dũng, cựu cục trưởng hàng hải, cựu chủ tịch hội đồng thành viên của Tổng công ty hàng hải Việt Nam Vinalize. Ông Dũng bị cáo buộc làm trái các quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng trước khi lệnh truy nã của Bộ Công an Việt Nam được phát đi, ông Dũng đã được tổ chức để đi qua Mỹ thông qua ngã Campuchia. Tuy nhiên, ông này đã không xin được nhập cảnh vào Mỹ và đã bị bắt tại Campuchia. Theo tiến sĩ Phạm Quý Thọ, việc ngày càng có nhiều quan chức Việt Nam bỏ trốn ra nước ngoài chắc chắn sẽ dẫn tới những thay đổi trong quy định pháp luật trong việc đối phó với các trường hợp này. Tuy nhiên, ông Thọ cho rằng Việt Nam khó làm mạnh tay được như Trung Quốc.
Nếu mà nó thành một cái phổ biến thì có lẽ là đến lúc nào đó trên cái bàn nghị sự của chính quyền hay là của pháp luật phải đặt vấn đề đó ra để ngăn chặn. Nhưng tuy nhiên thì rất là khó ở Việt Nam, bởi vì cái cách làm cái pháp luật nó cũng không xử lý mạnh mẽ như của Trung Quốc trong cái thời gian mà Tập Cận Bình nắm quyền. Thì hiện nay thì trong lãnh đạo đảng cũng nhà nước nó vừa mới tổ chức đại hội rồi vừa mới củng cố xong, thì tôi nghĩ là chưa có thể làm mạnh đến cái mức độ như Trung Quốc được.
Trường hợp của ông Vũ Đình Duy cũng bị quy trách nhiệm trong những thất thoát thua lỗ của PVTech. Ông Duy giữ chức tổng giám đốc PVTech từ tháng 7 năm 2009 đến tháng 2 năm 2014. Sau đó, ông bị giáng chức xuống làm phó tổng giám đốc PVTech. Báo cáo tổng kết năm 2015 của PVTech cho thấy công ty này đã thua lỗ 1.255 tỷ đồng. Trước đó, ông Duy, 41 tuổi, từng giữ các chức vụ phó giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng, phó cục trưởng Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp thuộc Bộ Công Thương.
Trong bối cảnh nợ công Việt Nam gần chạm ngưỡng 65% GDP, chính phủ dự định chỉ chi hơn 10 triệu tỷ đồng, tức là gần 480 tỷ đô la cho kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế. Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng vừa báo cáo với Quốc hội về đề án tái cơ cấu nền kinh tế trong giai đoạn từ nay đến năm 2020. Ông cho biết kế hoạch này cần khoảng 480 tỷ đô la. Truyền thông trong nước đưa tin kế hoạch này đang gây ra những tranh luận trái chiều và về liệu số tiền lớn như vậy sẽ được huy động từ đâu khi ngân sách quốc gia hạn hẹp do nợ công tăng cao. Phương án tái cơ cấu kinh tế được đề ra vào năm 2013, nhưng theo tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh, kế hoạch này đã không được thực hiện hiệu quả do không có đủ phương tiện và đụng chạm tới các nhóm lợi ích. Theo tiến sĩ Doanh, tái cơ cấu là chuyển đổi số vốn được đầu tư từ lĩnh vực không hiệu quả sang lĩnh vực khác và chủ yếu là cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đã được đẩy mạnh trong tháng qua khi chính phủ quyết định bán toàn bộ cổ phần trong hai doanh nghiệp nhà nước lớn nhất trong lĩnh vực đồ uống là Sabeco và Habeco. Theo tiến sĩ Doanh, nhà nước đã thu được hơn 6.500 tỷ đồng từ cổ phần hóa Sabeco, Habeco và Vinamilk. Và nếu tiếp tục như vậy, thì phương án tái cơ cấu kinh tế là khả thi. Tuy nhiên, tiến sĩ Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương đã chỉ ra những khó khăn và trì trệ của việc thực hiện đề án này trong những năm qua.
Khó khăn và trì trệ nó có liên quan đến cái lợi ích nhóm ở các doanh nghiệp nhà nước. Các doanh nghiệp nhà nước này thì có những các cái lợi ích nhóm họ không muốn cổ phần hóa. Nếu họ cổ phần hóa rồi, họ cũng rất chậm, họ không chịu là ghi danh lên thị trường chứng khoán. Bởi vì lên thị trường chứng khoán thì đòi hỏi có cái tiêu chuẩn về công khai minh bạch cao hơn và người ta sẽ giám sát chặt chẽ hơn.
Theo tiến sĩ Doanh, lợi ích nhóm không chỉ có trong những doanh nghiệp đó mà nó là một đường dây có cấu kết với các quan chức ở các bộ trên và không chỉ có một bộ. Năm 2013, Thủ tướng lúc đó là Nguyễn Tấn Dũng đã đề ra phương án đầy tham vọng cổ phần hóa 435 doanh nghiệp nhà nước trong vòng 2 năm nhưng không thực hiện được. Và theo ông Doanh, điều đó chứng tỏ rằng lợi ích nhóm và các trở lực vẫn rất là lớn.
Rồi vì vậy cho nên là cái việc tái cơ cấu này sẽ phải gắn liền với cái việc cải cách thể chế chính trị và cái việc là phải công khai minh bạch và phải giám sát chặt chẽ cái quá trình quản trị của nhà nước.
Khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên thay ông Dũng đã tuyên bố rằng người nào không cổ phần hóa thì người đó sẽ bị thay thế, tiến sĩ Doanh cho đây là một dấu hiệu tốt cho sự đổi mới.
Chứng tỏ rằng là ở đây sẽ có những các cái biện pháp, tôi hy vọng là sẽ có hiệu quả hơn, mạnh mẽ hơn để tác động đến cái lợi ích nhóm đấy.
Một trong ba mục tiêu của đề án tái cơ cấu kinh tế là tái cơ cấu đầu tư công. Nhưng theo tiến sĩ Doanh, quá trình đầu tư công ở Việt Nam bị gắn với các lợi ích nhóm trong nhiều ngành và nhiều dự án công nên đã không hiệu quả.
Cho nên là cái đó phải có cái sự công khai minh bạch, tức là phải có một cái luật đầu tư công mới rõ ràng hơn. Và điểm phải có cái sự giám sát độc lập và quy trách nhiệm. Cái nhược điểm lớn nhất của Việt Nam hiện nay, tức là cái quá trình quyết định đó thì thường được quyết định bởi một cái nghị quyết tập thể. Những cái việc gì mà khó khăn thì người ta đưa ra, người ta quyết định tập thể. Và đấy là một cái điều mà rất là không rõ ràng và thiếu trách nhiệm ở cái cơ chế hiện nay. Và đấy là cái điều mà cần phải sửa trong thời gian sắp tới.
Một trong những đề xuất về việc huy động nguồn vốn cho đề án tái cơ cấu kinh tế của chính phủ là kiều hối. Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân tại phiên họp Quốc hội hôm 3 tháng 11 đã đề xuất phát huy tốt nguồn vốn nước ngoài, thì trong đó kiều hối rất đáng quan tâm. Theo kết quả nghiên cứu của CM công bố đầu năm 2015, lượng kiều hối Việt Nam nhận được trong 14 năm là trên 90 tỷ đô la, dòng vốn lớn thứ hai chỉ sau vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và lớn gấp đôi vốn viện trợ phát triển ODA. Tuy nhiên, tiến sĩ Doanh cho rằng điều này là không khả thi bởi huy động kiều hối không theo cơ chế thị trường.
Cái điều đó là không tưởng. Và nếu như mà lại vận dụng một cái biện pháp nó như vậy thì là sẽ rất không có hiệu quả, thậm chí nó lại còn phản tác dụng nữa.
Với lượng kiều hối 12 tỷ đô la chảy vào Việt Nam mỗi năm, chiếm khoảng 8% GDP, nó được coi là nguồn lợi nhuận dòng từ nước ngoài gửi về. Nhưng theo đánh giá của các nhà kinh tế và tài chính, kiều hối sẽ trở thành áp lực cho nền kinh tế khi nền kinh tế không có khả năng hấp thụ nó. Và nhà nước hiện không kiểm soát được kiều hối về Việt Nam vì không được đầu tư theo định hướng.
Chỉ còn 5 ngày nữa là đến cuộc bỏ phiếu chính thức để bầu Tổng thống Hoa Kỳ. Trong cuộc phỏng vấn với Now This News ghi âm hôm 1 tháng 11 và phát sóng ngày 2 tháng 11, Tổng thống Barack Obama đã lên tiếng bênh vực bà Hillary Clinton. và chỉ trích loan báo của FBI về cuộc điều tra mới liên quan đến máy chủ cá nhân của bà. Tổng thống Obama nói, tôi tin tưởng bà ấy, tôi biết bà ấy, và tôi sẽ không ủng hộ bà nếu tôi không tin tưởng tuyệt đối vào tính nhất quán và sự quan tâm của bà để làm sao cho người trẻ có một tương lai tốt hơn. Đối với người Mỹ nói chung và người Mỹ gốc Việt nói riêng, việc bầu cử rất quan trọng vì họ sẽ chọn ra vị tổng thống mà họ hy vọng sẽ mang lại cuộc sống tốt hơn cho người dân. Tuy nhiên, chị Mai năm nay 30 tuổi, một người Mỹ gốc Việt đủ điều kiện bỏ phiếu ở tiểu bang Virginia, lại dường như đứng ngoài và không quan tâm đến những diễn biến của cuộc bầu cử năm nay. Chị cho biết.
Em không biết có đi bầu không, em cũng không biết nữa, tại vì em cũng không quan trọng, em cũng không biết nữa.
Trái ngược với sự không quan trọng tới cuộc bầu cử của chị Mai, chị Lanne Trần, 37 tuổi, ở tiểu bang California, lại rất quan tâm đến cuộc bầu cử năm nay. Chị hào hứng kể về những cuộc tranh luận với bạn bè về việc sẽ bầu cho ứng cử viên nào.
Bàn tán rồi giận nhau rồi đánh nhau. Bên con lừa là đại diện cho đảng Dân Chủ, còn bên con voi là đại diện cho đảng Cộng Hòa. Bên con lừa với bên con voi thì ngày nào cũng chửi nhau. Nhưng mà cũng là bạn. Nói là sau cuộc bầu cử này sẽ làm bạn lại. Bây giờ là kẻ thù nhưng mà sau cuộc bầu cử sẽ làm bạn lại. Bây giờ trong mỗi bữa ăn hay là mỗi ngày hàng ngày trên Facebook là tụi này vẫn cứ bàn tán rồi vẫn cứ gây gỗ nhau hàng ngày thôi.
Trước những tin tức tràn ngập trên các phương tiện thông tin đại chúng mà rất có thể sẽ ảnh hưởng đến quyết định của cử tri, chị Lanne cho biết.
Truyền thông là cái chính mà nó dìu dắt dư luận. Giống như là những cái người nổi tiếng thì họ lên họ nói thì khi mà mình thích một người nào đó, một nghệ sĩ nào đó thì mình nghĩ là những cái gì người ta nói đều đúng hết. Nhưng mà nếu như mình là người có học vấn, mình có kiến thức, mình research thì mình sẽ thấy là có những cái điều họ nói không đúng. Mình phải dùng cái judgment riêng của mình để mà mình quyết định.
Lanne là một thành viên bên Đảng Cộng Hòa, nhưng chị chia sẻ, những ứng cử viên mà chị chú ý như ông Ted Cruz hay ông Marco Rubio đã bỏ cuộc, thì chị thấy dường như Đảng Cộng Hòa đã rớt đài, không còn người xứng đáng để chạy đua vào tòa Bạch Ốc. Nhưng sau các cuộc tranh luận của ông Trump và bà Hillary, thì chị Lanne lại thất vọng với bà Hillary và chị không muốn bà giành chiến thắng. Chị nói,
cái lập trường của mình khi mà mới đầu không thích ông Trump, thật sự là không thích cái kiểu mà ăn nói của ông. Nhưng mà sau này khi mà mình nghe cái cuộc tranh luận thì mình thấy là Hillary có nhiều cái khuyết điểm hơn là ông Trump.
Là một người phụ nữ nhưng chị Lanne lại không ủng hộ bà Hillary ở khía cạnh liên quan mật thiết đến quyền và sức khỏe của phụ nữ. Đó chính là vấn đề phá thai. Bà Hillary là người ủng hộ dự luật phá thai và theo chị Lanne, khi một đứa bé đã thành hình rồi mà phá thai thì đồng nghĩa với việc đã cướp đi một sinh mạng và đó là điều không chấp nhận được. Thêm một lý do mà chị Lanne không muốn bà Hillary chiến thắng cuộc bầu cử là sự bất bình đẳng của Đảng Dân Chủ trong việc đối xử với những người tị nạn hợp pháp. Cuộc bầu cử tổng thống đang dần đi đến hồi kết và những câu chuyện bầu cử vẫn len lỏi vào mỗi gia đình, mỗi cuộc đối thoại hàng ngày của người dân. Chị Lanne kể chuyện vui khi trao đổi với chồng về quyền bỏ phiếu của mình. Chồng không được có ý kiến về lá phiếu của vợ, nhưng chồng chị nói, em muốn bầu cho ai đó là quyền của em, anh không có ý kiến, nhưng em nhớ đừng bầu cho ông Trump. Còn anh chị của Lanne thì một người bầu cho ông Trump, một người bầu cho bà Hillary, nhưng hai người giữ bí mật không ai nói ra để giữ tình hữu nghị. Cục Điều tra Liên bang và các cơ quan tình báo Mỹ đang xem xét các tài liệu giả mạo nhằm bôi nhọ uy tín của ứng cử viên Đảng Dân Chủ Hillary Clinton. Đây là một phần trong cuộc điều tra nhắm vào điều mà các giới chức Mỹ tin là âm mưu của Nga gây gián đoạn cuộc bầu cử tổng thống. Các nguồn thạo tin cho Reuters biết, Thượng nghị sĩ Tom Carper, một đảng viên dân chủ trong Ủy ban của Thượng viện chuyên trách an ninh nội địa, đã đưa một trong những văn kiện ngụy tạo đó cho FBI điều tra trên cơ sở là tên và con dấu của ông bị giả mạo. Trong lá thư được xác nhận là giả mạo có nội dung, ông Carper viết cho bà Clinton rằng, chúng tôi sẽ không để bà thất cử trong cuộc đầu phiếu này. Một nhân chứng đã nhìn thấy văn thư đó cho hãng tin Reuters biết. Lá thư ngụy tạo này là một trong những văn kiện đã được chuyển cho FBI và Bộ Tư pháp Mỹ xem xét trong mấy tuần gần đây. Phát ngôn nhân của Thượng nghị sĩ Carper từ chối đưa ra bình luận về sự việc này. Trong khuôn khổ cuộc điều tra về hành vi tin tặc tình nghi từ Nga, các nhà điều tra FBI cũng đã yêu cầu giới chức bên Đảng Dân Chủ cung cấp các văn kiện tình nghi giả mạo khác cùng với email phát tán. Một người phát ngôn của FBI xác nhận cơ quan này đã nhận khiếu nại về một bức thư giả mạo có liên quan đến cuộc bầu cử, nhưng không cho biết chi tiết. Các nguồn thạo tin khác cho hay FBI cũng đang xem xét các tài liệu giả khác vừa được phơi bày. Các giới chức tình báo Mỹ khuyến cáo rằng chiến dịch mà họ tin là được chính phủ Nga hậu thuẫn, phá hoại uy tín bầu cử Mỹ, có thể vượt ra ngoài phạm vi tấn công tin tặc hệ thống email của Đảng Dân Chủ. Quan chức Nga bác bỏ tố cáo này.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken trong một bài diễn văn đọc tại Seoul nói chế độ Bắc Triều Tiên tiếp tục không chịu từ bỏ con đường chuyên chế và đàn áp. Ông phát biểu, đây là một chế độ điều hành những nhà tù chính trị khổng lồ trong nước, phủ nhận hầu như tất cả các quyền căn bản của người dân và áp đặt một hệ thống theo dõi và kiểm duyệt áp bức đến nỗi không có nơi nào có thể so sánh được trong thời đại này. Đây là một chế độ đặt ưu tiên vào vũ khí hạt nhân và phi đạn trên phúc lợi của người dân Bắc Triều Tiên và là chế độ duy nhất trên thế giới thử nghiệm vũ khí hạt nhân trong thế kỷ 21. Để chống lại mối đe dọa này, Phó Ngoại trưởng Blinken nói, Hoa Kỳ cam kết tự vệ, bảo vệ các đồng minh của chúng ta, đáp ứng các nghĩa vụ về hiệp ước của chúng ta và đưa ra những biện pháp ngăn chặn rộng rãi, được bảo đảm bằng toàn bộ khả năng quốc phòng của chúng ta. Hoa Kỳ và các đối tác sẽ không chấp nhận Bắc Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân. Qua ngoại giao, răn đe và áp lực, cộng đồng quốc tế sẽ xây dựng một chiến dịch toàn diện và bền vững, buộc Bắc Triều Tiên phải trả giá đắt hơn cho đến khi nước này trở lại thương thuyết nghiêm chỉnh về phi hạt nhân và tuân thủ những nghĩa vụ và cam kết quốc tế. Sau khi Bắc Triều Tiên thí nghiệm hạt nhân và phi đạn, Hoa Kỳ và Hàn Quốc quyết định triển khai hệ thống phi đạn phòng thủ THAAD tại Hàn Quốc. Hoa Kỳ cũng hiện đại hóa mối quan hệ với đồng minh Nhật Bản, một mục tiêu thường xuyên khác của mối đe dọa Bắc Triều Tiên, nâng cấp những hướng dẫn đã không được duyệt xét lại trong 17 năm qua. Vì thế ngoại giao của Bắc Triều Tiên sẽ tiếp tục suy yếu vào lúc thái độ của nước này chỉ khiến ngày càng bị cô lập hơn và bị toàn thế giới lên án. Trước đây trong năm, Hoa Kỳ áp dụng lệnh chế tài đối với ông Kim Jong-un và 14 giới chức cao cấp khác có liên hệ đến những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Hơn nữa, Trung Quốc và Nga, đồng minh truyền thống của Bắc Triều Tiên, càng ngày càng chán nản trong việc bênh vực chế độ ngày càng có những hành vi thất thường và xa rời thế giới này. Phó Ngoại trưởng Blinken nói, mục tiêu đơn giản và rõ ràng, không phải làm cho Kim Jong-un khuất phục, nhưng làm cho ông ta trở lại bàn hội nghị để thảo luận có ý nghĩa và khả tin về phi hạt nhân hóa. Cho đến lúc đó, chúng ta sẽ tiếp tục giúp cho nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên có sự lựa chọn khôn ngoan, để cho nước này hiểu được rằng nếu không muốn phi hạt nhân hóa, những giải pháp khác cho nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ tệ hại hơn nữa.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.